chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Tết năm Ất Dậu, trong không khí xuân, hai đội bóng thanh niên người Việt và người Âu Phi lại có một trận giao hữu vui vẻ chưa từng thấy, tưởng như không có ranh giới. Trong đám nữ sinh trường Việt Pháp tới cổ vũ, có Thanh và Hòa đã lọt vào mắt xanh của Giang Pai Giang, là thống kê viên của văn phòng chánh xứ và cậu khố đỏ tên Cơ, phó quản. Nhờ đó, Hòa có cơ hội thuyết phục phó quản Cơ không cho lính đi đàn áp, bắt bớ công nhân và tổ chức hội họp. Còn Thanh thông qua Giang Pai Giang để biết được sơ đồ bố trí quân lính và tổng số lính Lê Dương, lính khố xanh, khố đỏ ở vùng này. Hai cô gái cũng bí mật giả hẹn hò cùng phó quản Cơ và Giang Pai Giang để nắm được những thông tin quan trọng của quân Pháp. Giờ đây, vì nhiệm vụ tổ chức mà hai cô gái phải chấp nhận sự va chạm thân thể, chấp nhận sự xuồng xã của những bàn tay thô nháp trên cơ thể mình để được việc lớn. Cuộc tuần hành ở nhà ga xe lửa thị trấn của công nhân các nhà máy đòi chủ tăng lương, đòi được bảo vệ tính mạng và an toàn lao động, giảm giờ làm đã thành công. Văn phòng Dinh Tuần Phủ bắt buộc đáp ứng yêu sách của công nhân. Cuộc tuần hành thắng lợi ban đầu, Mai Văn Ti nắm chặt tay Minh Đăng và Chí Dũng, sẵn sàng chuẩn bị cho bước tiếp theo. Mai Văn Ti giao nhiệm vụ cho Thanh và Hòa tiếp tục làm thân với Giang Pai Giang và phó quản Cơ, bí mật có được những thông tin quan trọng. Mời các bạn nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ qua giọng đọc Thu Loan.
Vô tình hay cố ý, chiều ngày mùng 3 tháng 2, đúng dịp 15 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, thực dân Pháp đẩy gần trăm tù chính trị từ Căng Bá Vân, Thái Nguyên lên tàu để đưa về giam cầm tại Căng Nghĩa Lộ. Nhằm khủng bố tinh thần, Chánh xứ Yên Bái giao việc cho Tuần Phủ và Chánh Tổng huy động dân chúng, dừng tất cả mọi công việc, ra ga Yên Bái xem nhà binh áp giải. Nhận nhiệm vụ từ Thầy Đức, nhóm nữ học sinh trường tiểu học Việt Pháp do Liên phụ trách len lỏi vào đám dân chúng, đứng chật phố thị và hai bên nhà ga sau hàng rào của vệ binh bản xứ. Trên tay nữ sinh là các tập báo Thời Thế, Tin Tức, Đời Mới, Tia Sáng, Dân Chủ, Ái Hữu. Lác đác là các tờ Cứu Quốc, Tiên Phong, Thanh Niên, có cả tờ Đường Nghĩa. Rồi trên tay các nữ sinh lại có các tập truyền đơn tờ chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, nội dung ngắn gọn. Mặt trận Việt Minh của cụ Hồ kêu gọi đồng bào hãy ủng hộ Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, giành lại quyền tự do và miếng cơm manh áo cho tất cả người dân Việt Nam. Cho tôi một tờ, cho tôi, vâng vâng, có đây ạ. Chuyển tiếp đi, chuyển đi, tàu chở tù nhân sắp đến rồi đấy. Những tiếng xôn xao của các ông bà trung niên cứ lan nhanh rộng ra hai bên hè nhà ga. Rồi báo cũ, báo mới, rồi truyền đơn truyền tay dọc hè phố. Một lính khố xanh bắt gặp Liên, đúng hơn là đã làm quen với Liên từ hôm trên sân bóng đá Căng Ả Phích. Có gì nhiều thế em, cho anh xem. Anh, em nhận ra anh rồi. Liên nói bừa. Trong lòng lo lo. Ừ, cô em, cứ cho anh xem vài tờ. Liên ghé tai. Báo của Hội Ái Hữu, Hội Hiếu Học, Hội Văn Hóa, Hội Thanh Niên. Chúng em mua giúp bà con thôi mà. Ừ, tốt. Thôi, phát tiếp đi. Dõng binh khố xanh nhìn Liên cười trừ. Thấy lợi thế, Liên lại ghé tai. Em phát tờ truyền đơn của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi đánh đuổi người Pháp. Anh giúp em nhé. Thế à, em dám làm sao? Vâng, vì có các anh mà. Liên ỏn ẻn rồi ấn vào túi áo rộng bằng găng tay của người lính vệ binh bản xứ. Anh đưa về đồn phát cho mọi người. Cậu khố xanh liếc bốn phía rồi ấn mạnh tập giấy xuống đáy túi. Được rồi, nhớ gặp lại anh đấy. Liên gật đầu cười cười, lách vào khối dân phố chợ. Nắm được thông tin thực dân Pháp sẽ đưa một số lượng lớn tù chính trị từ Thái Nguyên về Nghĩa Lộ bằng đường tàu hỏa. Chắc chắn anh em tù sẽ phải xuống ga Yên Bái, rồi lên ô tô vào các Mường Lò. Bí thư xứ ủy Hoàng Quốc Việt phái Nguyễn Quang Trạch gấp rút lên gặp Mai Văn Ti. Việc đón anh em tù là thế, Anh Mai Văn Ti bàn thêm với Minh Đăng rồi triển khai gấp. Mai Văn Ti nâng bát nước chè tươi. Anh Quang uống cho nóng, chè quê đấy. Quang Trạch đỡ bát nước, đưa lên môi. Mai Văn Ti hỏi. Tình hình diễn biến theo hướng nào anh Quang Trạch? Sứ ủy cho phép thông tin ý kiến của Bộ Tổng đến các cơ sở Việt Minh. Sớm muộn Nhật cũng sẽ đảo chính Pháp. Phải chuẩn bị gấp điều kiện để khi thời cơ đến, Trung ương sẽ phát động toàn dân cấp chính quyền. Mai Văn Ti nêu ý kiến. Thị trấn Yên Bái là địa bàn phức tạp, vừa là tỉnh lỵ có tòa công sứ, bây giờ là chánh sứ, lại nhiều đồn bốt, công sở Pháp, lại vừa phủ lỵ trấn Yên, tri phủ, tuần phủ, chánh tổng, ai cũng giành giật dân chúng. Còn chúng ta, ngoài hội ái hữu, chưa có tổ chức nào được công khai để giác ngộ quần chúng, lãnh đạo họ. Nguyễn Quang Trạch hiểu mối băn khoăn của người công dân Hỏa Xa. Từ ngày chủ xe lửa Gia Lâm điều lên xưởng đề pô Yên Bái, với lòng yêu nước và nhiệt huyết, Mai Văn Ti đã lao ngay vào gây dựng cơ sở. Đến nay, cơ sở Việt Minh dưới danh nghĩa các tổ chức hội ái hữu đã đi vào ổn định, dân chúng cũng được giác ngộ, bồi dưỡng được nhiều nhân tố cốt cán cho tổ chức. Nghĩ đến đây, Quang Trạch nhẹ nhàng. Anh Công ạ, bí danh của Mai Văn Ti. Sứ ủy hiểu rõ địa bàn Yên Bái, nhưng vì lợi thế chưa nghiêng về chúng ta. Nếu lộ diện, chính quyền của thực dân và phong kiến sẽ tàn sát, tổ chức tổn thất. Nguyễn Quang Trạch uống hết bát nước chè tươi. Bên người công nhân nghèo từng lăn lộn giữa lòng mật thám để gây dựng cơ sở. Người ủy viên sứ ủy thấy trào lên tình cảm của đồng chí đồng nghiệp. Cách mạng còn trong trứng nước, thương yêu, bảo vệ, giúp đỡ, cùng hoạt động và đấu tranh vì một lý tưởng mới. Tài sản của những người làm cách mạng chỉ có khối óc và hai bàn tay. Nhưng đứng sau khối óc và đôi bàn tay ấy là cả một lực lượng quần chúng công nông. Của cải ấy nhất định sẽ làm nên cách mạng, như định hướng của cụ Hồ đã chỉ ra. Đồng chí Công này, lần đầu tiên và Quang Trạch là người đầu tiên gọi Mai Văn Ti bằng từ đồng chí. Mai Văn Ti, dạ, chúng ta sẽ thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương trên đất Yên Bái để lãnh đạo phong trào quần chúng. Hy vọng đồng chí sẽ là một trong những đảng viên vào thời gian tới. Mai Văn Ti ngẩng nhìn người cán bộ sứ ủy, mắt như sáng lên. Anh Quang Trạch, nếu có một chi bộ, tôi tin quần chúng Yên Bái sẽ tin tưởng và làm theo mặt trận Việt Minh nhiều hơn, mạnh hơn. Đúng thế, Công ạ. Lần này, mình lên chuẩn bị cho việc phản đối cầm quyền Pháp, giam cầm tù chính trị. Việc ấy cũng là để thức tỉnh quần chúng ở Yên Bái nữa. Quang Trạch thổ lộ. Vâng, thưa anh, tôi sẽ hết sức cố gắng. Mai Văn Ti hứa hẹn. Còn mình, Quang Trạch nói tiếp. Sứ ủy phân công phụ trách địa bàn Vịnh Yên, ở Yên Bái vẫn là Nguyễn Duy Thân. Chắc này mai, anh Quang Minh sẽ trở lại. Mai Văn Ti chớp chớp mắt, nghĩ rằng đó là việc của tổ chức nên chuyển hướng. Cụ Thổ Hào có khỏe không ạ? Ông cụ khỏe, nhưng từ sau lần gặp chánh tổng Bách Lẫm về, đi lại khó khăn hơn, mình cũng không có điều kiện chăm sóc cụ. Cụ Ký Thọ, bí danh của Hoàng Mẫn Tuệ, là con người có tâm, đức, trí, liêm. Anh cho anh em Hội Việt Minh Yên Bái gửi lời chúc sức khỏe cụ. Cảm ơn anh Công. Thôi mình đi, không được phép ở lâu với anh, tiếc lắm. Việc cách mạng, anh em mình luôn nhớ về nhau là được rồi. Mai Văn Ti vừa nói, vừa ôm chặt Quang Trạch, người đồng chí. Mai Văn Ti, Minh Đăng, Nguyễn Văn Chí, Vũ Sương, cả thầy giáo Đức, cả đoàn, bố của nữ sinh Phương, công nhân đề pô, mặc thường dân, len lỏi riêng lẻ trong lớp dân đô thị Yên Bái. Nhiệm vụ của các anh là vận động nhiều điểm nhóm người. Khi đoàn tù bước trên sân ga, thì các cụm khối dân hô to khẩu hiệu phản đối. Nếu ai bị cảnh binh bắt giữ, sẽ đấu tranh tại chỗ đòi thả ngay. Khi đoàn tù lên xe rời sân ga, thì đồng loạt tung truyền đơn kêu gọi mọi người tin tưởng ở cụ Hồ, đi theo mặt trận Việt Minh. Đoàn và Mai Văn Ti đứng ở nhóm quần chúng sát cửa ga. Hữu Minh, Vũ Dương bên phải, Đức và Chí Dũng ngoài cửa ga. Đấy cũng là điểm tập trung của học sinh trường sơ học yếu lược. Mai Văn Ti đưa tay xem đồng hồ, nói nhỏ với đoàn. Chỉ 15 phút nữa thôi, tàu hỏa Hà Nội, Yên Bái sẽ vào ga đấy. Đường dây sau trận lở đất ở Văn Phú chắc phải đi chậm anh ạ. Ừ, nhưng mọi ngày đúng giờ, mà không biết nó nhốt anh em ở toa nào nhỉ? Công tự hỏi, toa đen thì không rồi. Toa đen dễ lộ. Đoàn nghe lọt tai quay lại. Rất có thể ở một toa giữa vì nó sợ du kích đánh tháo. Cả Công, Mai Văn Ti và Đoàn đều đã từng gặp các anh em tù đi tàu hỏa. Công việc depo là sửa chữa, khôi phục toa xe, nhưng nhiều lúc toa không vào xưởng mà lại nằm tại khu ga. Những lần sửa chữa thông thường ấy, Công và Đoàn tá túc luôn ở toa nên chứng kiến tù chính trị, tù thường phạm bị áp giải lên xuống tàu hỏa. Bố Đoàn, bố Ti. Nghe tiếng gọi nhỏ lẫn trong sự ồn ào của dân chúng, cả hai ngoảnh cổ nhìn sang, nhận ra con gái Phương. Phương và một nữ sinh trong bộ quần áo nâu của ngày Chủ nhật mà tay vẫn ôm cặp sách học trò. Chúng con đã chuyển gần hết số báo chí rồi bố ạ. Riêng chuyển đơn thì một số bác đã nhận nhưng họ vẫn giấu kín. Mai Văn Tì nói nhỏ. Thế tốt rồi, các con đi tiếp đi. Vâng. Hai nữ sinh lại lách vào đám đông. Có tiếng còi hú vang từ xa, tiếng nhân viên nhà ga thông báo nhắc nhở, rồi tiếng cảnh binh, giọng binh, có cả khố xanh, lính cơ quát tháo những người dân chen lấn vượt quá vạch vôi quy định trên sân ga. Một giọng binh cầu nhau. Giải tù có cái gì đâu mà huy động dân ra xem, chỉ khổ lính bản xứ. Giọng binh khác. Thôi ông ạ, phận làm giọng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, kêu ca nhiều. Nó cúp lương ăn bằng gì? Tàu kéo còi vào ga. Xanh sập xanh sập xanh. Đầu máy hơi nước nhô khỏi khuỳnh cua rầm rầm lao vào sân ga Yên Bái. Chậm dần, chậm dần, chậm dần. Nhưng sao không dừng mà cứ lùi tiến, lùi lại. Đoàn dán mắt vào khoảng giữa, cố phát hiện toa tàu có lính gác. Bỗng hai toán cảnh sát đặc vụ, tay súng 55, rủi cui bên hông, có cả khóa còng sắt sau lưng. Hầm hầm xông vào, dàn thành hai hàng tiêu binh, nối suốt từ cửa toa tàu, cửa ga, thông ra trục lộ. Dưới đường, ba chiếc xe tải có khung kín đã đợi sẵn. Quanh đó, hai đội lính vẫn súng 55, rủi cui treo hông, khóa càng dắt cạp, quân phục vạt xanh, sẵn sàng đuổi theo kẻ chạy trốn, sẵn sàng bắt giữ kẻ gây rối, kẻ đánh tháo tù nhân. Dân chúng chỉ nhìn từ xa cũng thấy ái ngại. Tiếng viên chỉ huy hét to. Tội nhân chính trị xuống tàu, vệ binh làm nhiệm vụ. Cả sân ga, cả mặt đường rộ lên những tiếng doàn doạt, cả những lời đan xen trong thị dân. Có lẽ người dân trong lòng nặng nề có, bức xúc có, rồi có cả sự chờ đợi. Biết đâu nhận ra người quen nào đấy trong đoàn tù này. Những tù cộng sản lần lượt bước xuống sân ga. Mai Văn Ti cắn môi nhưng không thấy đau. Đoàn bồn chồn. Các anh chưa trải qua cảnh bị bắt bớ tù đầy, nhưng cũng đã gặp, đã biết thế nào là chính trị phạm và thế nào là dấn thân vào con đường làm cách mạng. Những người tù trong bộ quần áo vải thô màu tràm, số tù in trắng trước ngực, sau lưng. Trời tháng 2, rét nắng bân giữa đợt gió mùa đông bắc. Quần áo kia chỉ phủ kín lượt da. Cơ thể tù nhân đã yếu lại càng yếu. Rồi tay gùm, chân xích. Mỗi bước đi là có cả chùm xích sắt bằng ngón tay lê theo, nặng nhọc, khô khốc. Vũ Sương, Minh Đăng lặng lẽ đứng nhìn, thương các anh quá, đã từng bị bắt giam, tra tấn trong nhà giam, dù chưa thành án. Dương và Đăng nhìn những người bạn tù mà ứa nước mắt. Gần 100 tù nhân áo số nối dài từ toa tàu đến cửa xe ô tô ngoài đường sỏi. Người tù chuyển trại chỉ được đi một hàng, nối nhau, bị nghiêm cấm nhìn ngang nhìn dọc, bị nghiêm cấm nói chuyện. Tự do duy nhất lúc này là cúi đầu xuống đất hoặc ngửa mặt lên trời và bước đi bước một. Tóc bạc có, đứng tuổi trung niên có cả những tù trẻ tưởng như mặt còn búng ra sữa. Kia nữa, 4-5 nữ tù. Chao ôi, tù chính trị đây ư? Các anh chị cứ lạc quan, ngẩng cao mặt mà bước đi. Họ đang đứng bên các anh chị đây, rất gần. Bỗng phía trong sân ga ồn ào, rồi tiếng ai đấy hô rất to. Đả đảo bắt giam tù chính trị. Đả đảo bắt giam tù chính trị. Đả đảo, đả đảo. Đả đảo, đả đảo. Đả đảo, đả đảo, đả đảo. Vũ Dương ghé tai Hữu Minh. Phát lệnh rồi. Minh đang cầm tờ báo cứu quốc giơ cao, giọng oang oang giữa đám đông. Tù chính trị không có tội. vài ba tiếng nói theo. Tù chính trị không có tội. Lập tức quần chúng ngoài sân ga dội lên từng đợt. Không có tội, không có tội, tù chính trị không có tội. Những tiếng hô, tiếng thét phẫn nộ của dân chúng trước cảnh đoàn tù lê xích nặng nề trên sân nhà ga làm ai cũng xúc động, ai cũng như trào máu nóng trong người. Phía ngoài đường, một giọng nam rất trẻ hét lên. Thả ngay tù chính trị, thả ngay tù chính trị. Cả một rừng truyền đơn được học sinh toàn trường của trường sơ học tung lên không gian. Những tiếng hô, thả ngay tù chính trị, kèm theo những âm thanh gõ đập của sách vở thước bút, làm náo loạn đoạn đường. Chí Dũng nhìn rõ trong số các nữ sinh có Phương, Bình và Liên. Liên rất hăng hái, lách qua lách lại khích lệ các bạn. Bỗng Liên đứng sững. Trước mặt cô là quản cơ, người mà Hòa đã kể tỉ mỉ. Liên lấy lại bình tĩnh. Anh Cơ. À, em là Liên hả? Vâng. Em đi biểu tình sao? Không, nhà trường tổ chức, đi theo giấy báo của tòa sứ. Hòa đâu? Hòa và Thanh có đi không? Em không rõ nữa. Liên cố ý ngập ngừng. Thôi, tùy em. Nhưng vừa vừa thôi, Liên ạ. Anh đang làm nhiệm vụ. Vâng. Cách Liên chừng 20 mét, thầy Đức khẽ nhắc các học trò. Các em phải hô đều cả hai câu. Tù chính trị không có tội, thả ngay tù chính trị. Lập tức, những sóng âm thanh lại ào lên, xen lẫn những tiếng gõ, tiếng huýt sáo. Tù chính trị không có tội, thả ngay tù chính trị. Thật lạ, sóng người, sóng lời dội lên như thế mà các cảnh binh, giõng binh, lính cơ, cả cảnh sát đặc vụ nữa không có biểu hiện trấn áp nào. Người cuối cùng của đoàn tù đã lên xe, tiếng rú ga vội vàng, cảnh binh tự động rời khu ga. Dân chúng phố thị không ngớt bàn tán, học sinh trường sơ học Việt Pháp cũng tản dần. Xung quanh phố ga vương ra sân ra đường những tờ truyền đơn của mặt trận Việt Minh. Theo lời thầy Đức, Phương hẹn một số nữ sinh trong lãnh đạo hội hiếu học ra quán Ngô ngoài phố Cao Su. Liên, Thanh, Hòa đều đã có mặt. Riêng Vũ Hà Bình, bố đoàn dặn không nên xuất hiện nhiều. Phương giải bày, nhưng nhóm bạn ai cũng hiểu, Bình đang làm một việc quan trọng hơn. Giáo Đức cầm bắp ngô nướng thơm phức trên tay nói xa xôi. Ước gì thầy cho mình được ăn ngô nếp trong cảnh thanh bình, không có xiềng xích, không có súng đạn. Phương nhẹ nhàng nói theo. Chúng em cũng mong thế thầy ạ. À. Liên. Thầy cứ tưởng tượng, chúng em lớn rồi. Con trai đi đâu, con gái làm gì? Hòa. Con trai hoặc đi lính, hoặc đi phu. Còn con gái đi chợ. Thanh. Con gái đi chợ và đi lấy chồng. Các nữ sinh vỗ vai nhau cười. Những bắp ngô vẫn dở sang trên tay. Thầy Đức, các em nói đúng, chúng ta thất học, thất việc, đấy chỉ là tạm thời, nhất định ta không thất bại nhiệm vụ, đoàn thể không thất bại lý tưởng. Chú Chí Dũng vừa nhắc thầy, tích cực hơn nữa, việc nắm tình hình quân binh và thuyết phục họ ủng hộ Việt Minh khi thời cơ đến. Việt Minh kêu gọi, họ đứng về phía cách mạng và giao nộp vũ khí cho cách mạng. Đây là việc trọng tâm nhất và nặng nề của thầy trò ta. Các em rõ rồi chứ? Dạ, vâng ạ, vâng ạ. Thôi, các em ăn ngô đi. Trời sắp mưa rồi đấy. Nguyễn Duy Thân ngồi trầm ngâm trước mảnh sơ đồ tự vẽ. Anh Trạch đã về Vĩnh Yên, khu vực Yên Bái thiếu những sứ ủy viên trực tiếp chỉ đạo. Sơ đồ mô phỏng địa hình phố Nghĩa Lộ, đường đi lối lại khu vực căng đồn sân bay, hầm hào. Các hướng rẽ sang ngòi Nung, đi Tú Lệ, rẽ xuống ngòi Thia ra Tổng Đại Lịch, rồi rẽ lên Hạnh Sơn, đi thẳng Trạm Tấu, có lối xuyên Sơn sang Sơn La. Đã có lần tù chính trị vượt ngục Sơn La nhờ thổ dân đưa đường đã xuống đến Trạm Tấu, tá túc ở nhà thông lý Giàng A Giao, một cơ sở của Việt Minh do Bùi Đức Lạc xây dựng. Ngày mai, Đào Đình Bảng sẽ dựa theo bản đồ này vào Nghĩa Lộ, chuẩn bị cho đoàn tù mãn hạn từ Sơn La, Nghĩa Lộ ra Yên Bái. Trước khi chuyển về phụ trách địa bàn Vĩnh Yên, Nguyễn Quang Trạch đã nhắc đi nhắc lại, chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Duy Thân đếm đầu ngón tay, tạm xếp đặt diện cán bộ đỏ, diện cảm tình ủng hộ cách mạng và phân loại đối tượng chống đối hoặc không thể hiện lập trường. tờ giấy trắng xé từ cuốn vở học sinh và cây bút chì. Duy Thân ghi tên, khoanh tròn, đánh dấu nhân, gạch dưới nhằng nhịt. Viết xong nghĩ ngợi rồi lại sắp đặt lại. Phân loại đối tượng hào lý là khó nhất. Những người tương đối rõ lập trường như Chánh hội Đặng Bá Lâu, Chánh tổng Trần Đình Khánh, Phó lý Hoàng Văn Chi, Sư Thiện phải xác định rõ hơn, lôi kéo hào lý tích cực hơn. Tiếng nói của họ là tiếng nói của dân chúng. Nghĩ thế, Duy Thân hít thở mạnh, rồi bật lửa, đốt tờ giấy, khoanh ngang dọc nét bút chì. Xây dựng thế nào phương án đón đoàn tù chính trị mãn hạn, nhưng đồng thời lập cả phương án cho anh em tù vượt ngục hoặc đánh tháo, chạy thoát trên đường dẫn giải. Cả hai đều phải tính đến độ an toàn cao nhất, cả về chăm sóc sức khỏe lẫn sự truy tìm của cảnh binh lính lệ. Nguyễn Duy Thân đóng giả lang y đến bốc thuốc bắt mạch cho Trần Tùng, lúc này đang bị quản thúc tại Nang Sa. Sức khỏe anh thế nào? Tôi ổn, Trần Tùng nhẹ đáp. Chỉ phải cái bị giam lỏng, không được đi ra khỏi làng, sốt ruột lắm. Anh biết việc anh Lê Thanh Nghị được giải thoát chưa? Duy Thân hỏi. Có nghe bảng nói, biết âm mưu của Pháp, thả ra rồi tạo cớ bắt lại, xử lại, giam cầm nặng hơn. Vâng, anh Lê Thanh Nghị là cán bộ cốt cán của chi bộ nhà tù Sơn La. Bọn chúng sẽ không để yên, chắc nó đang truy tìm anh. Nhấp ngụm nước chè, Duy Thân nói tiếp. Anh Bình Phương báo tin, do chi bộ nhà tù đấu tranh mạnh, 10 ngày nữa có khoảng 200 chính trị phạm ở Sơn La được chúng thả. Anh em sẽ đi đường Mù Căng Chải, đường Phú Yên, sẽ qua Nghĩa Lộ và Ba Khe ra Lương Ca, và qua đường Khâu Vác ra Mậu A. Tôi có ý bàn với Chánh tổng Chánh hội lo việc ăn ở, chăm sóc anh em. Có lẽ nên chọn Mậu A và Nang Sa làm hai địa điểm tập kết. Hai nơi này ta đã nắm được dân, các hào lý và cơ sở Việt Minh đã hoạt động tích cực, chặt chẽ. Tôi đồng ý với ý kiến của anh. Duy Thân tự tin, để cho Hội Việt Minh đứng ra nhận chăm sóc tù chính trị mãn hạn, quần chúng sẽ hiểu Việt Minh hơn. Bên thị, tình hình công nhân depo, tiểu thương phố chợ thế nào rồi? Phát triển tương đối tốt anh ạ. Tổ chức đã nắm được các lực lượng quần chúng, đang tích cực đi vào binh lính. Anh Công, anh Minh Đăng, anh Chí Dũng, rồi anh Vũ Dương, thực sự là cán bộ đỏ của cách mạng. Duy Thân trả lời người đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên ở khu vực Hiền Lương mà như đang được báo cáo trước tổ chức. Trần Tùng nhẹ nhàng. Có phần công sức của đồng chí Nguyễn Quang Trạch, anh nhóm trưởng đoàn đi khai hoang mấy năm trước. Quang Bình cười, Duy Thân vỗ nhẹ vào tay người đồng chí đang bị quản thúc tại quê, an ủi. Sắp hết hạn rồi, anh chấp hành tốt để sớm được tiếp tục hoạt động lật đổ cái chế độ giam cầm anh. Theo sơ đồ của Nguyễn Duy Thân, Đào Đình Bảng đi bộ 2 ngày đường thì đến phố Nghĩa Lộ. Nhờ có Côn bạn học cũ ở Hiền Lương mà Bảng làm quen với Hiệt, người Tây Cao Bằng, đang là y tá trưởng nhà thương Nghĩa Lộ. Anh Côn đã nói rõ với tôi về anh Hiệt ạ. Vâng, mình làm y tá ở nhà thương Phú Thọ, gặp Côn đi phu sửa chữa nhà thương, rồi đốc tơ điều mình lên đây. Hiệt nói nhẹ nhàng. Anh luôn được ra vào căng để phục vụ tù nhân à? Anh Hiệt biết anh thân mập chứ? Hiệt tròn mắt nhìn người mới quen. Có, anh thân mập là Nguyễn Duy Thân. Anh ấy vượt ngục cùng Bình Dương, Trần Quang. Thân mập còn xin mình mấy viên ký ninh thuốc sốt rét đấy. 2 ngày sau mình vào căng, anh ấy đã trốn. Bảng bình thản vỗ nhẹ vào đầu gối Hiệt, nói ảo. Anh Thân gửi lời cảm ơn anh Hiệt đấy, nói rằng nhớ anh lắm, chỉ mong được gặp lại. Thế à? Thân mập đang ở đâu? Ở đâu? Hiệt vù vập. Anh Hiệt là người Tày, quê tôi ở gần Văn Chấn, cũng nhiều đồng bào Tày. Họ tốt lắm anh Hiệt ạ. Anh Thân được người Tày nuôi giấu, đã về chiến khu rồi. Anh Thân, anh Bình Phương, anh Trần Quang đang tiếp tục hoạt động Việt Minh. Ngừng giây lát, như để thăm dò tư tưởng người y tá nhà thương, Bảng nói rõ. Anh Hiệt ạ, anh Thân, anh Côn giao cho tôi vào tìm gặp anh, nhờ anh chuyển trực tiếp thư này đến Trần Huy Liệu hoặc Trần Đức Sắc. Chuyển nhanh và an toàn nhất, anh làm được chứ? Mình chuyển được. Bảng nói với anh Thân, với Côn là các anh cứ yên tâm. Thế thì tốt quá, tổ chức Việt Minh và anh Thân rất cảm ơn anh. Đào Đình Bảng nắm tay người y tá nhà thương đứng tuổi rồi vội vã rời khỏi quán nước. Chỉ một ngày sau, Trần Đức Sắc, người có chân trong chi bộ căng phụ trách tờ Đường Nghĩa, nhận được tờ giấy to bằng vỏ bao thuốc lá mà Hiệt chuyển đến. Phía dưới có chữ ký khá loằng ngoằng nhưng rõ nét. Trần Đức Sắc nhận ra ngay những dòng viết tay và chữ ký nháy rất quen thuộc. Một cộng tác viên của bản tin chi bộ nhà tù Nghĩa Lộ, báo Đường Nghĩa. Thưa anh, Thân Mập gửi báo cáo vào chiều qua. Đức Sắc vừa cào đất vừa nói nhỏ. Trần Huy Liệu, hai tay bốc cỏ đưa vào đôi giành tre, không ngoảnh lại chỉ hỏi. Ngoài ấy chuẩn bị thế nào? Thân Mập nói sẽ đón khách về nghỉ ở Nang Sa và ở Mậu A. Trần Huy Liệu chỉ thị. Anh báo ra ngoài, nhóm đi Nang Sa sẽ theo đường Đại Lịch, còn nhóm đi Mậu A qua Khâu Vác. Nhớ có người dẫn lối, riêng tù các Nghĩa Lộ chờ chủ trương không được manh động. Trần Đức Sắc, vâng. Viên cai ngục bước tới quát to. Hai án giả kia khiêng sọt cỏ dài ra bên ngoài hành lang cho chúng khô. Trần Đức Sắc nhanh trí. Vâng vâng, thưa ngài quản phạm. Viên cai ngục khoát đầu gậy. Trần Huy Liệu và Trần Đức Sắc được cơ hội, sắp vội đôi sọt cỏ, khiêng ra mép hàng rào thép gai. Trần Huy Liệu nói nhỏ. Đường Đại Lịch gần hơn, lại nhiều cơ sở. Sẽ sắp xếp được các anh Đoàn Gia Liệu, Nguyễn Ngọc Côn, Việt Bắc nhập với nhóm anh Trần Quốc Hoàn từ Sơn La về, đi hướng này. Ngay sau khi các anh ra đến Nang Sa, ta sẽ tổ chức vượt ngục. Việc vượt ngục, tôi sẽ giao cho Vương Thừa Vũ lên kế hoạch thông qua chỉ ủy. Trần Đức Sắc khẽ gật đầu rồi hỏi. Thế còn chủ trương phá căng? Trần Huy Liệu, cứ bí mật chuẩn bị cho thật kỹ, nếu trên đồng ý. Khi Nhật đảo chính Pháp hoặc cách mạng nổ ra ở tỉnh Lỵ, ta sẽ báo động. Viên quản ngục đi đến lại dò la. Lần này anh ta không nói to mà nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy guộc của hai tù chính trị, nhẹ nhàng bảo. Hai ông, tôi là Cầm, Lò Văn Cầm, người Thái ở Mường Lò. Tôi làm quản trại, nên trong trại hay gọi là quản cầm. Hai ông làm việc Đường Nghĩa tôi biết rồi, nhưng các ông cứ làm đi, tôi giữ kín. Tôi chỉ mong về nhà với vợ con làm ruộng, thế thôi. Trần Huy Liệu cũng đã có lần nhận xét về quản cầm trong một lần mấy đảng viên trong tù ngồi nhổ cỏ. Trần Huy Liệu, có tay quản trại ít nói, giọng như người dân tộc. Nguyễn Việt Bắc, y tá Hiệt nói anh ta mới được điều về đây, vợ con ở xóm dưới phố Nghĩa Lộ. Hiệt biết. Nguyễn Ngọc Côn, tôi biết tiếng Thái, để tôi gặp nói mấy câu xem sao. Trần Huy Liệu, ngoài T3 và H5, cố gắng lôi kéo được người dân tộc. Nguyễn Ngọc Côn chưa có dịp nói chuyện, thì gặp lúc Trần Đức Sắc và Trần Huy Liệu ngồi dãy cỏ. Thoáng nghĩ lại, Huy Liệu nhìn thẳng vào mắt quản cầm. Anh Cầm, anh biết chúng tôi rồi. Tôi từ bỏ Quốc Dân Đảng để về với cách mạng, tham gia Việt Minh, cũng vì muốn giải phóng cho người nghèo, người dân tộc như quê anh. Anh hãy đứng về phía chúng tôi, đánh đuổi thực dân Pháp. Mường Lò sẽ không còn đồn bốt nhà tù như thế này nữa. Trần Đức Sắc cũng nhỏ nhẹ. Anh Cầm ạ, tôi bị cai tù đánh đập thành tật, phải đi tập tễnh như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tù đầy, xóa bỏ chế độ của người Pháp. Anh cứ làm quản, nhưng ủng hộ cách mạng. Cách mạng không quên anh, không quên gia đình vợ con anh và đồng bào Mường Lò. Trần Đức Sắc, Trần Huy Liệu thoáng thấy khuôn mặt người quản trại trùng xuống, khẽ gật đầu. Huy Liệu tiếp luôn. Anh đồng ý chứ? Anh Cầm. Quản cầm lại gật đầu. Trần Huy Liệu, vậy thì từ nay anh vẫn cứ làm việc quản trại, nhưng anh sẽ có Trần Đức Sắc. Trần Huy Liệu cười. Sắc thọt ấy luôn ở bên. Quản cầm lại khẽ gật đầu rồi nói nhỏ. Vâng, ông Liệu, ông Sắc. Trần Đức Sắc xỏ đôi sọt trống trơ lên vai, tập tễnh cùng Huy Liệu vào nhà trại. Quản cầm khoác khẩu Sten theo sau. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.